16. Một cao tăng biết Sa Di đệ tử 7 ngày nữa mãn số, khuyên Sa Di về nhà mẹ. 8 ngày sau, Sa Di trở về chùa, tướng mạo cải biến. Thầy hỏi: Sa Di đã làm công đức gì lớn lắm, nên đáng lẽ yểu số mà nay trường thọ? Sa Di thưa: Con đâu có làm được việc gì lớn lao, chỉ trên đường về nhà gặp mưa, thấy bầy kiến bị nước trôi khốn khổ, con đã lấy cành cây bắt cầu cho đàn kiến thoát chết. Việc làm thật giản dị mà công đức khó nghĩ bàn. 17. Triệu Tấn, tiểu quan Khổng Dụ mua một con rùa phóng sanh. Rùa xuống nước, ngoái nhìn Khổng Dụ như ngỏ ý tạ ơn rồi mới lặng chìm. Về sau Khổng Dụ được phong tước hầu, lãnh chiếc ấn hình con rùa quay đầu nhìn lại, mới biết thiện báo được làm quan lớn chính là phước quả của việc cứu rùa. 18. Khuất sư gặp một người bán cá. Con cá chép nhìn ngài như cầu cứu, sư liền mua thả xuống sông. Về sau trên giường bệnh, mộng thấy Long Vương bảo: Mạng sư đã hết, nhưng vì cứu một long tử nên được phước, thọ thêm 12 năm. Về sau, sư không bệnh mà hóa. 19. Đời Tống, hai anh em Tống Giao và Tống Kỳ cùng đọc sách. Được một tướng sư cho biết: Em sẽ đỗ trạng nguyên, còn anh cũng thi đỗ nhưng kém. Một hôm, Giao có việc ra ngoài đồng, thấy một tổ kiến bị nước. Giao dùng một cành tre làm cầu, cứu được vô số kiến thoát chết. Năm đó anh em cùng đi thi, lại gặp thầy tướng. Thầy tướng ngạc nhiên bảo Tống Giao: Ông đã làm đại âm đức, nên nay tướng mạo đổi thay. Giao đáp: Bần nho đâu có năng lực gì. Thầy nói: Ông sẽ ở ngôi vị cao hơn ông em. Quả nhiên năm ấy, Tống Kỳ đỗ trạng nguyên. Tống Giao tuy đỗ dưới, nhưng vì có người tiến cử, nên được nhà vua đặt cách, phong chức quan lớn. 20. Tôn Long Từ là một tâm địa nhân hậu trong thôn. Hễ thấy cầm thú bị nạn, liền tìm hết cách cứu giúp. Chim được sổ lòng, lòng ông thư sướng khoái lạc. Vì thế tuy nghèo mà ông luôn mạnh khỏe vui vẻ. Hơn 70 tuổi, ông không bệnh mà chết. Không thân thích, không bạn bè, dân làng đem thi thể ông để ra ven núi. Hốt nhiên ở đâu bay về đủ thứ chim, cả ngàn vạn con, mỏ ngậm đất thả lên tử thi thành một ngôi mộ. Xóm làng ai nấy kinh ngạc, ngậm ngùi cảm động, tự thẹn mình không bằng loài vật. Từ đấy mọi người noi gương họ Tôn, chăm lo giới xác, phóng sanh tu phước. 21. Triều Tần, nho sinh Khiếu Mao Bảo mua một con rùa rất lớn, thả ra sông. Về sau Mao Bảo làm đại tướng, cầm quân ra trận bị đại bại, quân sĩ chạy tán loạn. Mao Bảo cùng kế đâm đầu xuống sông, có cảm giác như rơi trên một tảng đá nhỏ. Tảng đá theo nước trôi đi phăng phăng. Mao Bảo vừa thoát nạn giặc, vừa thoát nạn chết chìm. Đi khoảng thật xa, hòn đá dạt vào bờ. Nhìn lại, ngạc nhiên làm sao, không phải tảng đá mà là con rùa lớn. Cổ nhân nói rằng: Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, chớ cho là thiện nhỏ mà bỏ qua. Thật lòng từ bi, không phí một ân huệ nào. 22. Một chủ quán mỗi khi thấy ruồi rớt vào chung rượu liền vớt ra, lấy vải thấm cho chân cánh đỡ ướt rồi thả đi. Cứ như thế, năm này sang năm khác. Bữa kia kẻ gian vu cáo, ông bị tống ngục, không cách nào biện bạch. Quan tòa phán quyết rồi làm biên bản. Một con ruồi bay tới bám vào ngòi bút. Đuổi con này ra, con khác tới bu. Ông không cách nào viết được. Phán quan thầm nghi, trong đây chắc có oan tình. Để công phu xét lại, tìm được thủ phạm. Nỗi oan sáng tỏ, chủ quán được tha. Việc ruồi báo ân, ít ai nói tới. Phật dạy, bò bay mấy cửa, vi tế côn trùng đều có tánh linh. Nhân quả báo ứng đâu còn phải ngờ. 23. Trương Đệ Hình một đời thẳng thắn nhân từ. Hễ có đồng nào liền vào chợ mua vật phóng sanh. Mệnh chung tự biết giờ khắc, bảo người nhà. Chư thiên tới đón. Nói xong vui vẻ nhắm mắt thở ra. Quả báo của phước nghiệp, đời thịnh vui thái bình, nhân dân cùng muôn vật thở không khí ái thân. 24. Đời Đường. Tổ Huệ Năng bị kẻ ác xoay sở nên tạm ẩn trong đám thợ săn. Những lúc vắng vẻ, mở lưới cho thỏ, chim, vân vân chạy thoát. Như thế trải 16 năm. Về sau, Ngài kiến lập Tào Khê Đạo Tràng, Đại Hưng Phật Pháp. Thiền phái lưu truyền, nhập thánh siêu phàm, con số rất nhiều. Ân đức bao trùm, vĩnh tỏa vạn thế. 25. Triều Đường. Phan Quả hồi trẻ thấy một con dê lạc chủ, ăn cỏ ở ngoài đồng. Phan Quả và các bạn hợp sức bắt dê lùa về nhà. Con dê kêu lớn, sợ chủ dê nghe biết. Phan Quả vội nắm lưỡi dê, kéo mạnh đến nỗi đứt. Dê đau đớn thảm khốc, đầy mõm máu đỏ. Về đến nhà, cả bọn làm thịt chung hưởng. Sang năm sau, bỗng nhiên lưỡi Phan Quả teo thụt lại, chỉ còn bằng hạt đậu. Người ta khuyên Phan Quả chép kinh Pháp Hoa cầu siêu cho dê. Phan Quả y lời, hàng ngày kính tinh trai giới, kiền thành chép kinh không gián đoạn. Một năm sau, lưỡi Phan Quả phục hồi dần dần như cũ. Quan huyện sở tại biết chuyện, khen người cải hối hướng thiện, đặt cách cho làm lý trưởng bản thôn. 26. Pháp Hoa Châu Lâm ghi. Thời Đường Cao Tổ, năm Vũ Đức, một nông phu thấy con trâu láng giềng dẫm hại ruộng mình, lấy dây buộc lưỡi nó, kéo mạnh đến nỗi đứt lưỡi. Con trâu miệng đầy máu, tuy đau đớn mà không kêu được. Về sau anh ta cưới vợ, sanh một con trai. Đứa bé lớn lên câm ngọng không biết nói. Lân bang hàng xóm đều bảo, đây là báo ứng hiện tiền.